Hoặc vấn thứ 20. Hỏi: kẻ một đời tạo ác, khi lâm chung duy niệm Phật đã được đới nghiệp giảng sanh, lại còn không thối chuyển, quyền lực của Đức A-di-đà thâm diệu, thật không thể nghĩ bàn. Vậy thì bây giờ tôi tạo tác theo duyên đời, đợi khi sắp chết rồi sẽ niệm Phật có được chăng? Đáp: khổ thay, lời ấy rất ngu muội sai lầm, còn nguy hiểm hơn thứ rượu độc. Đã hại mình lại làm hại lây đến hàng tăng ni, người thiền tín trong đời nữa. Sở dĩ hàng phàm phu nghịch ác khi lâm chung biết niệm Phật là do từ trước họ đã có căn lành, phước đức, nhân duyên, nên mới được gặp thiền tri thức, mới khởi lòng tin tưởng và phụng hành. Đó là việc cầu may trong muôn một, đâu phải mỗi người đều được như thế. Luận Quần Nghi nói: trong đời có 10 hạng người khi lâm chung không niệm Phật được. 1. Không gặp bạn lành nên chẳng ai khuyên niệm. 2. Nghiệp khổ bức thiết, không yên ổn, rảnh rỗi để niệm Phật. 3. Trúng phong cứng họng, không thể xưng danh Phật. 4. Cuồng loạn mất trí, không thể chú tâm tưởng niệm. 5. Thoạt gặp tai nạn nước lửa, mất sự điềm tĩnh chí thành. 6. Bỗng gặp cọp, beo, ác thú làm hại. 7. Khi lâm chung bị bàn ác phá hoại lòng tin. 8. Gặp bạo bệnh hôn mê bất tỉnh mà qua đời. 9. Bị trúng thương thoạt chết giữa quân trận. 10. Từ trên cao té xuống mà mạng vong. 10 sự kiện trên đây là những việc thường nghe thấy, không luận tăng tục nam nữ, hàng nào cũng có thể bị vướng vào. Đó là do túc nghiệp hoặc hiện nghiệp chiêu cảm, nên sự việc bỗng nhiên xảy ra, không còn trốn tránh kịp. Ông đã không phải là bậc thánh nhân chứng túc mạng thông, biết được khi lâm chung có nghiệp hay không nghiệp, lại chẳng phải là bậc đủ tha tâm thiên nhãn, biết khi bình mạng chung chết tốt hoặc xấu, mà bình thời không niệm Phật. Đến khi lâm chung, nếu rủi mắc phải một trong 10 duyên ác đó thì sẽ liệu ra sao? Chừng ấy dù có Phật sống hay bao nhiêu thiện tri thức đứng dây quanh cũng không làm thế nào cứu được, và thần thức ông sẽ tùy theo nghiệp đi vào chốn tam đồ bát nạn, chịu nhiều tam đồ bát nạn, nhiều kiếp chịu khổ, biết còn có được nghe danh hiệu của Phật như ngày nay chăng? Giả sử ông không bị những ác duyên đó, chỉ bệnh sơ sài rồi mãn phần, thì lúc sắp chết, bốn đại phân ly, gân xương rút chuyển, thân tâm đau đớn kinh hoàng như con đồi mồi bị lột dãy, con cua rớt vào nước sôi, làm sao mà niệm Phật? Dù cho ông không bệnh mà chết một cách yên ổn đi nữa, khi lâm chung hoặc e duyên đời chưa dứt, niệm tục còn dương, nỗi tham sống sợ chết làm cho tâm ý rối loạn phân vân, cũng không niệm Phật được. Nếu là người tục thì lại thêm gia vụ chưa xong xuôi, việc sao chưa sắp đặt, vợ kêu con khóc, trăm mối ưu tư, cũng không rảnh rỗi để niệm Phật. Chẳng đợi lúc lâm chung, giả sử trước khi ông chưa chết mà có chút bệnh nơi thân, phải gắng chịu sự đau khổ, rên rỉ không yên, tìm thuốc hỏi thầy, nhờ người cầu an sám hối, tạp niệm rối ren, chưa dễ nhiếp tâm niệm Phật. Dù lúc ông chưa có bệnh thì bị tuổi cao sức yếu, đủ sự kém suy, áo não buồn than, chỉ lo sự việc trên cái thân già còn chưa xong, chắc chi đã niệm Phật. Dĩ như lúc ông chưa già, thân lực đang cường tráng mà còn đeo việc thế, chưa dứt niệm đời, buôn tẩu đông tây lo âu đủ việc, biển thức mênh mang, làm sao có thể niệm Phật? Dù ông được muôn duyên rỗi rảnh, có chí tu hành, nhưng đối với tướng thế gian, nếu nhìn không thấu, nắm không vững, dứt không xong, khi xúc đối với ngoại duyên không thể tự chủ, tâm tùy theo cảnh mà điên đảo, làm sao yên chí để niệm Phật? Ông thử nghĩ xem, chỉ khi già bình cho đến thở khỏe mạnh an nhàn, nếu còn một việc đeo đẳng nơi lòng, cũng không thể chánh tâm niệm Phật, huống nữa là đã đến lúc lâm chung ư? Phương chi ông lại còn nói tạo tác theo duyên đời, đó phải chăng là lời si mê, làm chỗ dụng tâm rất nên lầm lỗi. Về sự nghiệp thế gian, như giấc mơ, trò quyển, như bóng bọt, tiếng gian, chỉ thoáng chốc rồi không, nó có lợi ích chi thiết thật cho ông trên đường giải thoát? dù cho ông có tạo được chùa chiền quy mô rộng lớn, gây nên thanh thế địa vị cao tôn, kết thân với nhiều kẻ quyền chức giàu sang, trong tâm tự hào cho đó là đã thành công nơi đường tu. Đâu ngờ thật ra chính lại phạm nhầm điều răn của tiên thánh. Bởi cổ đức từng khuyến giới rằng, người xuất gia phải chí thú nơi sự giải thoát, đừng quá đua theo công nghiệp hữu vi, vì trong ấy có nhiều lầm lỗi, e cho thiên đường chưa thấy, địa ngục đã trước. Nếu việc sống chết chưa xong, thì tất cả công nghiệp hữu vi đều là nguyên nhân của sự khổ. Một mai nhắm mắt đi rồi, tùy theo nghiệp mà thọ báo. Chừng ấy mới hay, việc đã làm là trên gông cùm thêm xiềng xích, dưới giặc nóng thêm củi than. Mảnh pháp y đã mất nơi thân, nẻo dị loại đổi hình muôn kiếp. Qua mấy lời trên, nếu người có chí giải thoát, biết cảm thương thân thế của mình, phải nên động lòng rơi lệ. Tổ sư đã tha thiết khuyên rằng như thế, đâu có hứa cho ông tạo tác duyên đời, rồi đợi khi lâm chung mới niệm Phật ư? Ông há không thấy Tử Tâm Thiền Sư bảo, trong đời những người tiền của như núi, thê thiếp đầy nhà, đâu phải họ không muốn trẻ mãi để ngày đêm hưởng phước báo thế gian. Nhưng vì kiếp sanh có hạn, tháng năm thúc giục tuổi già, cái chết há thiên vị cái giàu sang, sức nghiệp đâu nể kia người tài trí. Chừng ấy tội hành nghiệp cảm, còn chi là thói phong lưu. Kiếp trả đền dây, luôn hối cho đời phóng đảng. Những việc vừa nói, thế nhân hầu hết mắt đã từng thấy và tai cũng đã từng nghe. Người đời thường lần lựa chờ khi lớn tuổi, việc nhà xong xuôi rồi sẽ niệm Phật. Nhưng cái chết đâu có hẹn trẻ hay già. Và tuy nói như thế, đã mấy ai tuổi cao mà biết lo niệm Phật? Cổ nhân bảo, chớ đợi đến già rồi niệm Phật, đồng quan mồ trẻ đã nhiều đây. Lại nói, có người từ lúc còn trẻ có gia đình rồi đến nuôi con cái, trong cuộc sinh sống phải chịu biết bao là nỗi khổ nhọc đắng cay. Khi hơi thở đã tàn thì gia đình, tiền của, tất cả đều bỏ lại hết, chỉ theo nghiệp mà đi. Nếu là con có nghĩa thì nó khóc cho ít tiếng, đốt mấy sắp giấy tiền, rước thầy tụng cho năm ba bộ kinh, rồi đến ngày lại sắm cơm canh cúng quẩy, đó gọi là còn biết tưởng nhớ đến mẹ cha. Rủi gặp con bất hiếu thì cha mẹ vừa nhắm mắt, xương đầu chưa lạnh, nó đã lo tranh nhà giành đất, cãi cọ kiện thưa. Khi được phần rồi lại phung phí ăn chơi, thậm chí lãng quên ngày cúng dỗ. Việc đời kết cuộc bất quá chỉ như thế, có điều chi đáng hẹn chờ? Cho nên bậc hiểu rộng thấy xa, phải sớm niệm Phật tu hành. Con cháu mỗi người tự có phước riêng, kẻ làm cha mẹ chỉ là bổn phận phần nào mà thôi, chớ vì nó suốt đời làm thân trâu ngựa. Xin dẫn thêm ra đây mấy lời của cổ đức: cười thương kẻ giàu sang, lo giàu thêm rộn ràng, hũ gạo xanh sâu mọt, kho tiền đầy ngổn ngang. Ngày cầm cân suy nghĩ, đêm đốt đuốc tính toan, hình hài trơ lẫn thẩn, tâm trí rối bàng hoàng, vô thường khi chợt đến, biển nghiệp sống mênh mang. Ngài Tử Tâm đã tha thiết nhắc khuyên như thế, đâu có hứa cho ông tạo tác duyên đời rồi đợi đến khi lâm chung mới niệm Phật ư? Cho nên ông phải xét nghĩ kiếp người mong manh ngắn ngủi, như lửa nhán thân đá, như chớp giật lưng trời, mới còn đó mà đã mất đi, có chi là trường cửu. Phải nhận định cho chắc, rồi từ lúc chưa già chưa bệnh gác qua thế sự, rũ sạch thân tâm, được một ngày quan âm, lo một ngày niệm Phật, được một khắc rảnh rỗi, tu một khắc công phu. Đến lúc lâm chung, mọi việc đã an bài, trời Tây cũng sẵn mở lối đường quang đãng. Bằng chẳng thế khi duyên nghiệp đáo đầu, chừng ấy ăn năn đã muộn, nên suy nghĩ kỹ. Trong kinh nói, người nào chí tâm thọ trì danh hiệu Phật, hiện đời sẽ được 10 điều thắng lợi. 1. Ngày đêm thường được tất cả chư thiên, đại lực thần tướng và hằng sa quyến thuộc ẩn hình ủng hộ. 2. Thường được 25 vị đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm và tất cả Bồ Tát theo thủ hộ bên mình. 3. Hằng được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Đức A Di Đà thường phóng ánh sáng nhiếp thọ người ấy. 4. Tất cả các quỷ như Dạ Xoa, La Sát đều không thể làm hại tất cả rồng độc, rắn độc và thuốc độc đều không thể xâm phạm. 5. Không bị những tai nạn như nước trôi, lửa cháy, giặc quán, đao tên, gông xiềng, tù ngục, hoạch tử. 6. Những nghiệp ác về trước lần lượt tiêu diệt, những quan mạng bị đương nhân giết nhờ công đức niệm Phật đều được giải thoát, không còn theo báo phục. 7. Đêm nằm nghỉ yên ổn hoặc mơ thấy điềm lành hay thấy sắc thân thắng diệu của Phật A Di Đà. 8. Tâm thường an vui, nhan sắc sáng nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp. 9. Thường được mọi người kính trọng giúp đỡ hoặc hoan hỷ lễ bái cũng như kính Phật. 10. Khi lâm chung, tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được thấy Phật A Di Đà và các thánh chúng tay bưng đãi vàng tiếp dẫn giảng sanh về Cực Lạc, cùng tận kiếp vị lai hưởng thọ sự vui nhiệm màu. 10 điều lợi ích như trên chính do Kim Khẩu nói ra mà Kinh Văn đã ghi chép lại. Niệm Phật đã có lợi ích trong hiện tại và tương lai như vậy, thì đó chính là pháp cẩn yếu trong các môn xuất thế và xuất thế gian. Cho nên người tu chỉ gắng tinh tấn, đừng mang tâm niệm hoài nghi.